Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trầm luân lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, lòng sân si con xin bỏ, lìa u tối quyết tu hành để cầu xa bên. Khỏi chốn vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa tất cả quý Phật tử, trong thời gian hơn một tuần lễ qua, Minh Thành ở tại đạo tràng đây được sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng của thầy trụ trì và của tất cả quý Phật tử, từ lớn cho tới nhỏ, từ già tới trẻ, Minh Thành vô cùng xúc động và thấy được một cái tình cảm thân thiết giữa tình người cũng như là tình đạo. Cho nên hôm nay Minh Thành móc hết ruột gan để trao cho quý vị. Có nhiều bí kíp võ công trao hết để đền ơn đáp nghĩa. Thành ra hôm nay có cái đề tài hơi đặc biệt chút là bí quyết thành công. Quý vị chịu không? Tất cả con người sống ở trên đời từ nhỏ, tức là thiếu niên hay là trung niên hay là lão niên, ai ai cũng đều muốn thành công. Tất cả mọi lĩnh vực, từ ngoài đời cho đến trong đạo, thì cái thành công là cái kết quả, cái mục đích mà tất cả chúng ta hướng tâm để đạt đến đó. Nhưng làm thế nào để thành công? Và thành công đó phải có những cái yếu tố căn bản quan trọng nhất của nó là cái gì? Thì Minh Thành chỉ đưa ra hai cái yếu tố cốt lõi căn bản nhất mà thôi. Hai cái yếu tố đó là cả một cuộc đời của Hòa Thượng Ấn Quang đã thực hành, đó là hai chữ thành kính. Chữ thành là chân thành, thành thật bằng tất cả tấm lòng của mình. Chữ kính là cung kính, cung kính đối với tất cả mọi người. Giờ quý vị có muốn là đi đến đâu ai cũng thương mến giúp đỡ mình không? Muốn không? Có muốn đi đến đâu ai cũng quý trọng mình không? Muốn làm việc gì mình cũng được thành tựu mỹ mãn không? Mấy cái đó ai cũng muốn hết, phải không? Như vậy muốn đó là cái kết quả, thì chúng ta phải có cái chánh nhân, tức là cái điều kiện cần thiết căn bản nhất. Thì đó trước hết là cái tấm lòng chân thành. Cái tấm lòng chân thành đó là nó vượt lên trên tất cả mọi cái sự thương yêu tầm thường, và không còn cái ranh giới của kia đây tốt xấu hơn thua, mà chỉ thuần một việc là tất cả mình đều suy nghĩ và hành động ở trong cái lòng chân thành và cung kính. Cái chân thành đó là một cái đức tính rất là cao quý, thiêng liêng. Bởi vì cái sự chân thành, kính trọng lẫn nhau á, có nó con người mới có thể tồn tại và phát triển. Và ngược lại, nếu mà mình sống không có chân thành, không có thành thật, thì mọi người sẽ sống ở trong cái sự giả dối, ích kỷ, nghi ngờ lẫn nhau. Thì như vậy khổ đau sẽ kéo theo dài dài, và cũng không có thể nào mà thành tựu hay là phát triển được hết. Ở trong cái sự chân thành của chúng ta đó, thì quý vị thấy như ở thế gian mà con người thành thật, sống hết lòng, thì mọi người có thương quý không? Có không? Còn nếu như cái người mà giả dối thì người ta đâu có kính trọng, phải không? Người ta đâu có thương mến. Thành ra cái đầu tiên ở trong sự tu hành đó là lấy cái chân thật làm cội gốc. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như là trong kinh Duy Ma Cật đều nói là ba đời mười phương chư Phật sở dĩ mà thành tựu đạo giác ngộ là đều từ cái tâm ngay thẳng chân thật mà ra. Cái tâm ngay thẳng chân thật. Quý vị xét coi, trong khi mình làm việc, trong khi mình học Phật Pháp, trong khi mình tu tập, có làm bằng cái tâm chân thành tha thiết, cung kính trọn vẹn chưa? Có chưa? Có một hai người nói nhỏ nhỏ thôi. Có, nhưng mà cỡ chừng bao nhiêu phần trăm? Thiệt không? Kiểm tra kỹ lại coi. Bây giờ Minh Thành nói những cái điều rất là bình thường. Nếu mà quý vị ngay ở trong cái công việc đó mà mình làm bằng cái tấm lòng chân thành á, thì quý vị sẽ thấy những cái điều rất là đặc biệt. Cũng như mình ở trong nhà bếp mình nấu cơm, mình làm cho gia đình mình ăn, hoặc là nấu cho đại chúng bữa nay tu học, mà trong cái tâm làm như thế nào để cho được thanh tịnh, để cho được ngon, tốt, thì mình làm mình có quạo với nhau không? Có quạo không? Mà lâu lâu mà làm công chuyện nhiều đó, rồi có ai đụng vô lúc đó có dễ bị cự không? Có không? Khai thiệt nghe. Mình đang làm nhiều khi công chuyện lu bu phải không, mà vô đòi này đòi kia đòi nọ, lúc đó có cự không? Quý vị thấy chưa? Khai thiệt chứ đừng nói dối. Nói dối là chưa đủ cái điều kiện thứ nhất rồi, phải không? Chân thật trước. Thì quý vị thấy là mình nghĩ tới cái chung, mình nghĩ làm sao đem hết cái tâm tư của mình để mình làm cái công việc này cho nó thiệt là tốt, nó thiệt là cái món nó thật là ngon, để cho đại chúng ăn tu học có sức khỏe, thầy bạn nhân dân, để mà tu cho được tốt. Thì như vậy khi mình nấu, khi mình làm đó, chẳng những cái món nó ngon, không có cự cãi, không có giận nhau, mà cái nhà bếp nó lại là thanh tịnh. Phải ai cũng nhiếp tâm chánh niệm mình làm bằng tấm lòng chân thành, mà bằng tất cả tấm lòng để làm, phải không? Còn này nhiều khi nhà bếp lâu lâu có xí xô xí xào không? Có không? Phải không? Chừng 5 người là vô nghe rùm beng rồi, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên tuy cũng có lòng nhưng mà chưa có đạt tới cái chỗ, phải không, là tốt cùng của chân thành. Bởi vì tất cả mọi cái việc mình làm nó là hướng tới cái tu học mà. Thì những ngay khi làm đó là mình ứng dụng được cái tâm thanh tịnh, phải không? Thì như vậy đó là nhìn vô cái biết liền bằng cái tấm lòng chân thành. Mà khi mà mình ăn uống á, mình thưởng thức cái hương vị đó, mà ăn uống bằng cái tâm chân thành á, nó lại cũng có nhiều cái đặc biệt lắm. Nhiều khi mấy cái này mà không để ý, mình nghĩ tu là cái gì cao siêu đâu xa, mà không ngờ nấu cơm nó rồi bưng lên ăn, mà ngay khi ăn nó cũng ứng dụng tu được nữa. Ăn ứng dụng tu làm sao? Ứng dụng tu làm sao? Chút trưa này là người tô hết trơn, phải không? Lúc bưng tô đó lên đó thì có lặng lẽ cái tâm để mà thưởng thức cái hương vị của món ăn, hay là bưng lên rồi còn có nghĩ lung tung? Nếu khóa tu thì không cho nói chuyện cũng còn đỡ, chứ nếu không khóa tu thì cũng là chuyện đông chuyện tây, phải không? Vừa ăn cũng vừa tin tức thời sự nữa, phải không? Đó, rồi khóa tu thì bớt được cái vụ nói chuyện, nhưng mà trong lòng đó, có dừng lại được chưa? Chưa. Ăn đây nhưng mà nghĩ chuyện nhà, phải không? Nghĩ chuyện đâu đâu, cho nên không có thưởng thức được cái hương vị của thức ăn. Chuyện này rất là bình dị, rất gần gũi, mà hạnh phúc nó nằm ngay chỗ đó đó. Cái nhiệm màu đó, nó nằm ngay chỗ đó. Tại sao mình đang ăn mà mình không thưởng thức được hương vị của thức ăn? Mình uống một cái ngụm nước vào thì nước nó thấm nhừng vô cổ họng, nó đi vào rồi nó thấm cả châu thân của mình. Mình có cảm nhận được cái sự mà thấm nhừng tươi mát đó không? À, là ợt lẹ lẹ đang chạy công chuyện gì đó, vừa uống vừa dòm hồ coi nó chứ. Có vậy thấy không? À, rồi ăn cũng vậy. Nếu mà mình bình thản ở trong cái ăn, mình nhai chậm chậm đều đặn, rồi nó những cái hương vị thấm nhừng như vậy á, thì mình sẽ thấy được cái món ngon, phải không? Thấy được cái mùi vị của thức ăn, rồi ngay đó mình cũng cảm nhận được cái công lao khó khổ của người nấu nướng ra cái món này. Mà không những người nấu mà mình xét xa ra nữa, nếu mà không có thực phẩm thì sao mà nấu mà được, phải không? Thì chỉ còn người trồng trọt nữa thì biết bao nhiêu thứ. Thì như vậy ở trong cái ăn đó mà bằng cái tấm lòng chân thành thanh tịnh á, thì quý vị cảm nhận được biết bao nhiêu. Còn chưa kể sau khi ăn nữa, Tức là ăn là mượn vô, rồi hồi có trả ra không? Có không? Có ai ngồi đây nó không trả, giơ tay lên coi. Nếu không trả là đi kiếm bác sĩ, phải không? Mà lúc mượn vô á, là đòi đủ món này, món kia, món nọ, phải không? Đủ thứ hết. Tới chừng khi trả ra thì bầm lỗ mũi lại. Quý vị thấy không? Đó. Thì như vậy là nội cái ăn nó không, mà quý vị thấy bằng cái tấm lòng chân thành, tĩnh lặng, là quý vị cảm nhận biết bao nhiêu đạo lý trong đó. Mà nếu như mình biết mình đang vay mượn, thì như vậy rủi bữa nay nấu hơi lạc chút, hay hơi mặn chút, hay là không vừa miệng, lúc đó mình có tha thứ dễ tươi cười được không? Không cười nhưng mà bình thường được không? Hay là nhăn nhó lên, chê, nấu dở, phải không? Đặng cho trong nhà cãi lộn, phải không? Phiền não với nhau. À, quý vị thấy, đó là nói cái ăn thôi, là chúng ta thấy được cái hương vị của thức ăn, thấy được cái đạo lý dai mượn. Ngay khi giặt đồ mình cũng thấy đạo lý trong đó nữa. Quý vị có thấy được đạo lý ngay khi giặt đồ không? Nhìn ngơ ngác, không biết giặt đồ mà có đạo gì trong đó, phải mở cuốn kinh mới đạo chứ, hay mở đĩa lên mới đạo lý chứ, làm gì giặt đồ có đạo, bữa nay nghe lạ. Cho nên mới nói bữa nay đặc biệt là vậy á. Đặc biệt tới chỗ không ngờ. Và tại sao giặt đồ mà thấy đạo lý trong đó? Quý vị giặt, quý vị thấy nó ra cái nước nó có sạch không? Sạch không? À, dơ phải không? À, bùng, sình, dơ. Mà cái dơ đó từ đâu có ra vậy? Từ đâu? Từ nơi thân của mình có ra. Như vậy thân mình là sạch hay dơ? Dơ, nhưng mà ai lại chỉ cô bữa nay hôi rình à? Lúc đó mình nghe là sao? Nổi giận lên, phải không? Phải không? Nổi giận tức lên liền. Đó, bà này sao vô duyên vậy? Mà gì thấy chưa? Ta nói sự thật, nhưng mà mình nghe là lúc đó là sao? Là mình nổi giận lên, nổi nóng lên. Mà mình học Phật là học đạo giác ngộ, mà giác ngộ là đạo của sự thật. Mà giờ ta nói thật, cái lúc đó mình giận lên nè, thì như vậy là mình trái ngược với Phật rồi. Quy y Phật là trở về nương tựa với bậc giác ngộ. Mà bậc giác ngộ là cái bậc thấu suốt được sự thật, nói lên sự thật. Mà mình học đạo mà mình chạy trốn sự thật, thì vậy có phải là về nương Phật chưa? Có phải về nương Pháp chưa? À, nhưng mà tôi quy y 30 năm rồi, thầy con quy lâu lắm mà sao cũng còn khổ hoài thầy. Tại vì đâu có đi theo mà nói là tự quy y, nhưng mà thật sự trong tâm mình có thật sự là trở về nương với cái trí huệ sáng suốt, trở về nương với cái lẽ thật hay chưa? Nếu quý vị thấy, nếu mình để ý mình giặt đồ mình thấy được cái dơ là mình biết đây từ trong cơ thể mình tiết ra đây, thì như vậy đó. Rồi ngay khi mình đại tiểu tiện mình nhìn rõ mình cũng thấy được nó là từ trong mình chảy ra chứ đâu. Quý vị thấy phải vậy không? Thì nếu mình nhìn thấy rõ được vậy thì mình thấy được cái sự thật nhơ nhớp bất tịnh của thân này, thì như vậy mình có bớt chấp về thân này được không? Có bớt được không? Nó bớt nhẹ được. Mà bớt nhẹ được á thì mình có bớt khổ không? Chứ hồi xưa là lúc nào là mình nghĩ mình cũng số một không à, phải không? Mình đẹp, mình sạch, mình thơm nhân dân, mà ai cái gì mà đụng tới mình là lúc đó có chuyện liền. Quý vị thấy chưa? Đó là mê. À, chấp ngã đó. Tham sân chấp ngã quên hẳn đường về đó. Thì chạy theo cái mê lầm. Tại vì sao mà mình không thấy? Mình ngồi mình giặt đồ chứ mình đâu có để ý, nhiều khi dò dò vậy chứ cái tâm nó chạy đi đâu á. Phải không? Chứ không thấy được cái chỗ này dơ nữa. Thì cho nên mình nhìn kỹ đó là làm việc bằng cái tấm lòng chân thành đặt ngay trong đó. Tức là thân ở đâu thì tâm ở đó. Đó gọi là chân thành. Làm việc gì là chú tâm chuyên nhất cái chỗ đó, không có để tâm nó phân tán những cái chỗ khác. À, quý vị thấy ngay cái chỗ giặt đồ rồi quý vị cũng thấy đạo lý nhơ nhớp bất tịnh trong đó. Cho nên ăn thua mình khéo nhìn thôi. Quan trọng nhất là cái cách nhìn của mình. Nếu mình nhìn sai lạc á, thì cứ đi theo cái chiều mê lầm đau khổ. Còn nếu mà mình nhìn cho nó chân chính, nó chuẩn xác, thì sẽ đưa đến cái chân lý sự thật và an vui, thảnh thơi ngay trong cuộc sống. Một hôm Bồ Tát Văn Thù mới kêu đồng tử Thiện Tài là đệ tử của Ngài đã tới học đạo với Ngài, kêu con đi ra ngoài hang động, ra ngoài núi, tại vì Ngài ở trong cái hang động đá. Con coi, coi cái nào là dược thảo, là cỏ thuốc đó, thì con hái đem vô đây cho Thầy. Thì đồng tử Thiện Tài bước ra cửa, nhìn khắp bốn phương hết, rồi quay trở vô, bạch Thầy, con thấy tất cả cây cỏ, cây nào cũng là dược thảo hết. Cái thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù nói, thôi giờ con ra, con xem coi cái loại nào là độc dược á, là những thứ cây độc á, thì con hái đem vô cho Thầy. Thì lúc đó đồng tử Thiện Tài bước ra, nhìn bốn phương tám hướng, rồi quay trở vô, bạch Thầy, con thấy cây cỏ nào cũng là độc dược hết. Thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù á mới ngắt một cái lá cây cầm đưa lên, rồi nói lá cây này cũng có thể cứu người mà cũng có thể giết người. Vậy quý vị hiểu ý làm sao? Hiểu làm sao? À, cái tâm mình mà mình nhìn theo cái chiều muốn cứu người thì tất cả chỗ nào cũng cứu người hết, phải không? À, cái nào cũng giúp được hết trơn. Còn cái tâm người muốn hại người thì sao? Thì thấy cái gì cũng là tạo thành cái việc, cái sự vật mà để hại người khác. Cho nên cũng con dao mà vô tay bác sĩ á thì sao? Cứu sống người. Mà con dao vô tay kẻ cướp thì giết người, phải không? Nói gì thì dễ hiểu hơn, phải không? Đó, thì như vậy thì quý vị thấy mình mọi cái việc làm, nếu mình khéo nhìn, khéo thấy cho rõ, hay là khi mình tu học cũng vậy, không khéo thì nó đi vào cái chỗ có hại, hại mình, hại người. Mà nếu khéo thì là lợi mình, lợi người, mà có lợi lớn của Phật Pháp. Chẳng hạn quý vị thấy như cái việc nấu nướng, cái việc giặt giũ, cái việc ăn uống thôi. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt dược thảo, phải không, trí huệ, thì đó là sao? Vừa tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ, phải không, làm Phật tử, mà vừa tu tập ngay trong đó, có đó nữa. Hồi xưa có một cái vị cư sĩ, cô nấu nướng ở trong nhà bếp, cô xào cái món đồ xào, xào xào sao cái thì nó phật lửa lên, nó cháy luôn cái món đồ xào đó trong cái chảo đó, nó cháy khét. Ngay chỗ đó, ngay cái chỗ mà cháy khét đó đó, cái con nhận ra được cái đạo lý, tỏ ngộ được cái đạo lý, thì chứng quả thứ ba ở trong bốn quả thánh, rồi sau đó xuất gia và chứng quả thứ tư a la hán luôn. Thì cái món đồ xào nó mới tươi thắm vậy đó, nó ngon làm như lửa, nó phật lên cái cháy cái khét à, biến còn gì, biến đổi vô thường trong khoảnh khắc tích tắc thôi. Thì như vậy là cổ tỏ ngộ được đạo lý, chứng quả ngay trong nhà bếp. Như vậy mình thành cũng mong niệm Phật đường hoằng pháp này, bữa nào cũng có người trong nhà bếp a ngộ rồi, chưa được quả thứ ba nhưng mà được số một cũng được, sơ quả cũng được, phải không? À, thấy rõ được cái đạo lý, không còn mê lầm, không còn mê tín nữa, thấy rõ được nhân quả, tin chắc với tam bảo, không còn mê lầm nữa. Và thật ra trên đời này thiếu gì chỗ để cho mình ngộ, tại vì mình không chịu ngộ, phải không? Quý vị thấy không, chứ thiếu gì chỗ cho mình ngộ. À, mới thấy khỏe mạnh vậy cái chợt hay tin là đi lại đám tang, quý vị thấy chưa, nhiều đó đủ ngộ chưa? Nó mới thấy khỏe vậy đụng cái là tai nạn giao thông, mới thấy vậy cái rồi cái bệnh, phải không? À, mới thấy vậy cái thì mới thấy giàu có tiếng tâm vậy cái chớp mắt cái thì phá sản, à, thậm chí tù tội. Đó là những cái để cho mình nhìn, là mình nhìn mình thấy cho nó rõ. Đối với cái việc làm thì như vậy. Bây giờ chúng ta nói tới cái sự đi đến chùa để mà tu học. Đi đến chùa tu học, chúng ta thời gian Minh Thành thấy rất là xúc động. Làm việc rất nhiều, rất giỏi, không có bao nhiêu thời gian, mà cuối tuần lại tranh thủ đến chùa, có khi lại Phật một ngày cả 800-900 lại. Minh Thành nghe Minh Thành cũng nể, phải không? À, hai ngày mà lại cả 1800 lại. À, rồi thức tu hay là tụng kinh hay là nghe pháp rất là siêng năng. Thay vì là cái giờ này là được cuối tuần rồi cái thì đi sắm, phải không? Đi mua sắm đồ, phải không? Đi du lịch chơi thiếu gì chỗ, phải không? À, rồi hay là đi ăn uống vân vân, hay là sửa sang nhà cửa, này bỏ hết mấy cái đó thì cũng có một phần chân thành rồi đó, phải không? Một phần chân thành tu học rồi đó. Nhưng mà giờ tới chùa rồi phải xét nhiều mặt nữa. Như vậy mình đi vào chùa hay là vào cái khóa tu, nó có nhiều cái lý do. Có khi là miễn cưỡng cho vui lòng vợ chồng hay là cha mẹ, nhiều khi không muốn đi nhưng mà vì thấy chồng hay vợ mình đi thì đi vậy á, hoặc là cha mẹ mình kêu hay gì đó thì đi. Thì đó cũng có trường hợp đó, ít ít cũng có. Trường hợp thứ hai á, thấy người khác đi rồi mình đi theo, chưa biết gì nhưng mà thấy người ta đi thì cũng đi theo cho biết vậy á, phải không? Thì cũng có trường hợp đó nữa. Rồi có những trường hợp vui, lại đông vui, ở nhà mình buồn quá, phải không? Lại có người tâm sự, này lâu lâu cũng có nữa, phải không? Lâu lâu cũng có nữa, cho nên gặp nhau là thôi chí ché, phải không? Đó, chút bầu tâm sự, và quý vị thấy không? Đó, cũng có trường hợp đó nữa. Rồi, lại có cái người nhiệt tâm mà để mà tu học, nhiệt tâm bằng tất cả tấm lòng để đến tu học. Cái này có mà hiếm lắm. Với lại có ở mức độ nào, ví dụ như được 100% thì cực kỳ hiếm rồi. Nếu 100% á là chứng quả hiện tiền luôn. À, bây giờ thì có khi được 50%, phải không? Được 30%, 20%, có khi được 10%. Quý vị ngồi có mặt ở đây á, tối thiểu cũng được từ 10 cho tới 50-60%, 10%, hoặc là 3-4, hoặc là 50-60%, có cái sự chân thành tu học. Rồi khi giờ đi đến á, thì bây giờ đầu tiên á là tụng kinh, rồi nghe pháp, lại Phật, niệm Phật vân vân. Minh Thành nói từng điểm nhỏ nhỏ để quý vị thấy. À, quý vị thì học về nghĩa lý nhiều rồi, bây giờ Minh Thành không có chú trọng vô nghĩa lý giải thích nhiều, Minh Thành chỉ chú trọng vô cái chỗ thực hành thôi. Quý vị đến thì tụng kinh, mà nếu như mà mình tụng kinh mà tụng bằng cái tấm lòng chân thành cung kính á, thì một chữ là thấu suốt vô lượng nghĩa. Chỉ một chữ thôi mà tụng bằng tấm lòng chân thành tha thiết á, mà mình hiểu ra được là vô lượng vô biên pháp nghĩa trong đó. Thí dụ như quý vị vào nghe thầy sướng lễ, đầu tiên quý vị nghe cái bài gì? Nguyện đem lòng thành kính. Đó, quý vị để ý chưa? Không biết ổng rài tụng bao lâu, có để ý này chưa? Cái câu đầu tiên đó, đó là ta đã khai trương rồi. Bí quyết, bí kíp võ công nằm ngay đó. Mà mình nghĩ là bí quyết thành công đâu xa á, nhưng mà không ngờ bữa nào ông thầy trụ trì cũng lên đọc câu đó hết á. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, rồi mới phưởng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Ai cũng thuộc hết trơn, nhưng không biết làm tới đâu. Giờ kiểm tra lại, bây giờ thấy đầu tiên là đem cái tấm lòng thành kính, nó hai chữ đó, thành là chân thành, kính là cung kính. Như vậy một chữ mình tụng thôi, bằng cái tấm lòng chân thành cung kính, là thấu suốt vô lượng vô biên nghĩa. Chẳng hạn như ngày xưa ngài Lục Tổ, mà ngài còn làm cư sĩ, ngài đi đốn củi, đi vô rừng đốn củi để mà đem về để nuôi mẹ ngài. Thì bán cái củi đó có tiền đem về nuôi mẹ già. Một hôm ngài đem củi lại giao cho cái người mua đó, người khách mua đó. Thì bữa đó, sau ngay cái bữa đó, cái ông chủ nhà đó, ông đang tụng kinh, ngài mới ngồi ngoài trước và chờ. Chờ tụng xong rồi ngài giao củi mới nhận tiền được. Thì ngài ngồi, ngài nghe ông khách ông tụng. Ông tụng tới cái câu gì ai nhớ? Bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghe thì cũng thuộc nhưng mà không biết nói cái gì. Mình nói tiếng Việt cho dễ hiểu. Không có nên dính mắt vào hình sắc, vào âm thanh, vào mùi vị, vào cái sự xúc chạm và những cái ý nghĩ lăng xăng ở trong lòng của mình. Nên sanh cái tâm không có dính mắc vào đâu cả. Cái tâm của mình đừng để cho nó dính mắc vào bất cứ cái gì hết. Nghe tới câu đó là thấu hiểu được đạo lý nhiệm màu, tỏ ngộ luôn. Tại vì thì nghe bằng hết cái tấm lòng chân thành cung kính. Mình giờ ngày nào cũng nghe, có ai ngộ giơ tay lên chia sẻ coi. Tụng không rồi bao nhiêu năm rồi, 3-4 năm rồi, ngộ được cái gì rồi? Tại sao ngày mới nghe cái ngày ngộ? Ngày tỏ ngộ, chữ ngộ là không có gì cao siêu đâu. Chữ ngộ là mình hiểu rõ, mình nhận ra. Nhận ra, cũng giống như đó, giờ mình giặt đồ mà mình đâu thấy đạo. Trong bữa nay nghe cái nhận ra, khi giặt đồ có đạo lý đó, ngộ á. Mà ngộ nhỏ nhỏ, ngộ nhỏ nhỏ. Thì như vậy trong kinh nói đó, không có nên dính mắc vào hình sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân, những cái ý nghĩ ở trong lòng của mình. Không dính mắc vào đâu hết. Đó đó là cái tâm giác ngộ tột cùng của đạo lý. Như vậy quý vị còn dính mắc nhiều không? Còn dính không? Bây giờ mình học đạo, mình thấu hiểu nó là giả, nó mong manh tạm bợ, đừng chạy theo nó. Thấy nó vừa phóng theo cái mình dừng lại, liền hít vô a di, thở ra đà phật, tan biến. Thì ngay chỗ đó đó là tỏ ngộ được cái chỗ của kinh Kim Cang, vô sở trụ. Cả một bộ kinh Kim Cang gom gọn lại có hai chữ vô trụ, là không dính mắc. Mà tại sao không dính mắc? Thấy rõ tất cả sự vật giả dối không có thật.
Cái trí mà thấy rõ được đó là trí huệ kim cang bát nhã. Lúc nào mà quý vị nhìn, quý vị thấy được cái biến đổi vô thường, giả dối, không có bị bám chấp, không có bị nắm giữ, ngay lúc đó là quý vị đang sống trí huệ bát nhã. Mà cái trí đó nó không có dính mắc với cái nào hết, cho nên đó là cái trí bất sanh bất diệt của mình. Và cái trí đó đó là mẹ sanh ra chư Phật. Mà ai sống được với trí đó là an lạc muôn đời vạn kiếp, không phải trong một đời này. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nhiếp tâm vô, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, mạng sống trong hơi thở có gì đâu thật, thì đang sống trong trí huệ kim cang bát nhã, đang sống trong cái tâm vô trụ không dính mắc. Mà hiện tại mình không dính gì hết, cho nên tới lúc mình nhắm mắt mình đi thì đi đâu? Đi đâu? Muốn đi đâu đi đó, từ trước giờ đã phát nguyện giảng sanh rồi, cho nên đi thẳng một đường về Tây thôi. Tây phương cực lạc một đường thông, không còn chướng ngại gì hết. Mà nếu dính tùm lum lúc đó chuẩn bị bay lên, cái dây này nó kéo nha, giống như con diều nó có sợi dây á, mà nếu mình bung ra thì nó mới bay lên được. Còn này cắm giật 4-5 người thì làm sao bay nổi. Bây giờ còn ai giật dây không? Không. Đó, phải thấy rõ được cái chỗ đó. Ngài Thiên Thai Chí Khải à, rồi là Chí Giả Đại Sư cũng vậy. Ngài tụng Kinh Pháp Hoa, tụng tới chỗ cái phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự Công Đức, thì ngài tụng tới cái chỗ mà ngài Dược Dương đốt thân để mà cúng dường, thì tới cái câu đó mới thật là chân tinh tấn, thật là chân pháp cúng dường. Tới đó cái ngài tỏ ngộ cái đạo lý, cái tâm ngài vào trong cái định pháp qua tam muội, thấy Đức Phật đang thuyết pháp ở Linh Sơn Thắng Hội tới giờ cũng còn chưa tan. Mấy ngài tụng kinh nhập vô định luôn. Mà trong kinh đó đó là quý vị thấy có cái nghĩa lý. Đầu tiên á thì ngài đốt cái cánh tay trái để cúng dường cho Phật. Tại vì á cúng dường có nhiều cách lắm, nội tài, ngoại tài. À, ngoại tài là những cái tiền của những cái vật chất ở bên ngoài, thì cái đó mình cúng dễ, tuy nó khó nhưng mà so với cái khác thì nó dễ hơn. Bây giờ nội tài rất khó. Nội tài là những cái bộ phận trong cơ thể. Hồi xưa Đức Phật có khi bỏ thân mạng cầu kinh học pháp, thì cho nên Bồ Tát Dược Dương á cũng học. Quý vị thấy như quý thầy có cái phương pháp là đốt liều á, quý vị có biết không? À, đốt ở trên đầu có mấy liều đó, đó là cúng dường cho chư Phật đó. Để chi? Xem thường cái thân mạng này để cầu cái giáo pháp thâm sâu vô thượng. À, thành ra quý Phật tử mà tới phụng sự tam bảo, làm việc nhọc nhằn mà vẫn vui tươi đó, nội tài cúng dường, ta đem cái công sức của mình ra, đem cái tâm lực của mình ra để phụng sự Phật pháp. Quý thầy cũng vậy. Ở đây Bồ Tát Dược Dương á là cũng như thế, đầu tiên đốt với cánh tay trái, rồi sau đó đốt với cánh tay phải, rồi sau đó thấy gì cũng chưa đủ, đốt toàn thân để cúng dường. Nhưng mà đây có nghĩa lý thâm sâu, cũng có cái nghĩa đen mà cũng có nghĩa bóng. Nhưng mà Minh Thành không có khuyên quý vị về nhà đừng bắt chước đốt cái người ta chạy hết trơn, mốt không ai dám tu nữa hết. Đốt với cánh tay trái là đốt những cái xấu ác. Đầu tiên mình vào tu á là mình phải dẹp trừ những điều ác đó, chớ làm các điều ác đó, nhớ không? Đó là đốt những cái xấu ác. Trái là phi, là sai, là lầm, thì đầu tiên mình tu mình phải dẹp bỏ những cái xấu, phải không? Những cái dở, những cái sai lầm, cho nên đốt cánh tay trái. Nhưng mà dẹp cái xấu, cái dở, nhưng mà chấp vô cái tốt thì có được không? Được không? Chấp vô cái tốt cũng bị dính mắc luôn. Chấp vô tốt là sao? Con là vô chùa này con công quả hàng đầu á, từ trên xuống dưới, từ nhà bếp đi tới chánh điện có mình con, ngày nào cũng có mặt đều đều hết. Nhưng mà người nào mới lại thì đừng có lạng quạng. là Phật tử cố cựu thần thành gì đó ha, là cái chỗ đứng là chỗ đứng ngay chân phía sau ông thầy chủ trì, tại vì chùa có một hai thầy thôi à, nên đứng cái chỗ đứng ngay chân phía sau thầy chủ trì á, là chỗ đó là coi như cố định chỗ chỗ con luôn rồi đó, chỗ của con. Bữa nào có làm lễ gì đó, có ông bà nào hay là cái chú nào mới vô đầu tiên có bữa đầu không biết, lại đứng ngay chỗ của mình, rồi cái đứng suốt cái hàng cuối cùng ở dưới đó, đứng ở dưới mà tâm có thanh tịnh không? Bữa nay bị xuống múc dưới cái chỗ mình mất tiêu, bị người ta giành rồi. Thưa quý vị thấy lúc đó là sao? Tâm không thanh tịnh. Hoặc là bố thí cúng dường cũng có cái lòng tốt phụ giúp tam bảo rất nhiều, nhưng mà bị vướng mắc vô con làm nhiều, phải không? Thì suy nghĩ vậy đó, thì nếu vậy đó mà nó bị cái chướng ngại chấp vô thiện, chấp vô thiện thì công đức nó không lớn. Cho nên nó bố thí hữu tướng thì cái công đức nó hữu hạn, tức là mình làm việc tốt việc lành, nhưng mà mình bị dính mắc vô cái việc đó. Mình thấy mình làm mình hay, mình giỏi, mình làm nhiều, người ta làm ít hoặc người ta không làm, thì nó có hữu hạn. Mà bố thí đó nó vẫn còn khổ. Còn bố thí vô tướng thì công đức như hư không. Làm rồi xong rồi thôi, quên không có nhớ. Cái việc cần làm mình làm rồi xong thôi, trở về hít vô A Di thở ra Phật, nên cái công phu của mình không cần nhớ gì khác hết đó. Nhớ hơi thở nè, không ai chết nè, ở đó nhớ gì nữa, phải không? Đó thì như vậy quý vị thấy, đó như vậy gọi là đốt cánh tay phải. Quý vị có đốt tay phải chưa? Tay trái thì đốt cũng đỡ đỡ, phải không? Nhưng mà tay phải đốt cái bộ khó lắm, khó. Quý vị thấy không? Đó, cho nên Bồ Tát đốt luôn cánh tay phải. Mà đốt cánh tay phải rồi đó thì đó mới có bên ngoài thôi. Còn đốt thân á, tức là phá luôn cái nhìn mê lầm về thân, đốt cái chấp ngã. Tất cả cái đau khổ của chúng ta có ra đều từ cái chấp ngã. Đốt thân tức là phá được cái chấp ngã. Thấy mình không phải là thật mà nhiều thứ kết hợp thành. Cho nên có thể quên mình vì đạo, phụng sự cho Phật Pháp. Như là Huyền Trang đó, quý vị thấy cái bộ phim nổi tiếng thế giới đó, Tây Du Ký đó. Là cái đó trong phim nó đóng rồi có Tôn Ngộ Không chư Bắt Giới Sa Tăng này kia, cho thật ra đó ngày đi có mình à. Thập tử nhất sanh, 10 lần chết mà có một lần sống thôi. Có những cái bãi sa mạc cả là mấy trăm cây số như vậy, không có một giọt nước. Ngài sắp chết rồi mà ngài thệ nguyện trong lòng á, dù chết cũng phải bước tới phía trước về phương Tây chứ không có lùi lại. Chính cái đó là đốt thân cầu đạo. Như vậy chính ngày đốt của thân đó, ngài mới làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh. Tới ngày nay chúng ta thấm nhuần, mình mới làm được có một chút à, bắt đầu thấy làm sao, thấy làm sao. Đó quý vị thấy chưa? Đó cho nên hữu hạn. Thì như vậy đó, là chúng ta đọc mà hiểu được vậy đó thì là được vô lượng nghĩa. Quý vị thấy không? Cái ví dụ đơn giản thôi à, nhưng mà mình hiểu được cái nghĩa lý ở trong kinh đó ra thì mình ứng dụng tu cả cuộc đời. Nếu mà đốt tới cái thân ngũ quẩn nó, đốt cái chấp cái ngã đó thì đạt được cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó là cứu cánh cùng cực của sự tu hành. Thì như vậy là cái lời nói qua tai rồi thì dễ quên mất, nhưng mà ôm tới ôm lui nhiều lần những cái lời dạy quý báu đó, đó khắc sâu ở trong tâm trí của mình thì dần dần nó phá tan cái mê lầm vô minh, thấy rõ được cái đạo lý sâu màu. Tụng kinh đó là ở chỗ đó đó. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là hiểu được cái lý Đức Phật dạy. Mà hiểu là sao? Tại vì mình nghe rồi nó thoáng qua tai mất hết trơn rồi, mà tụng ngày nào cũng lặp tới lặp lui, phải không? Nói qua nói lại viết rồi nó thấm nhừng thấm thấm từ từ vô. Đó, ôm tới ôm lui nhiều lần khắc sâu vô tâm trí. Thì như vậy đó, khi đụng chuyện lúc đó mình lấy kinh ra mình xài được. Như vậy quý vị tụng kinh bao lâu nay, đụng chuyện quý vị có nhớ được một vài câu kinh không? Có không? Chắc có, phải không? Nghe pháp vậy lâu lâu có nổi nóng lên cái nhớ ông Phật cũng nhẹ nhẫn nhục từ bi mà, phải không? Quý thầy nhắc vậy cái tự nhiên mình cũng vận dụng được chút chút vậy á, chưa được nhiều nhưng mà chút chút thì chịu. Quý vị thấy không? Đó. Đó là nói tụng kinh rồi giờ nghe pháp rất quan trọng. Tụng kinh mà tụng bằng tấm lòng chân thành, tha thiết, cung kính vậy đó thì là đạt được kết quả rất mau. Giờ tới nghe pháp cũng vậy. Nghe pháp đó là thâm nhập pháp tánh, mở con mắt chánh pháp trong sáng của chính mình. Thâm nhập pháp tánh đó, tức là mình hiểu được sự thật. Cái chữ pháp tánh nghe nó khó hiểu, chứ thật ra pháp tánh đó, tức là sự thật, là bản tánh của các pháp, là sự thật. À, quý vị nghe pháp, quý vị có nghe hiểu ra được sự thật không? Có thấy hiểu thêm phần nào không? Đó, cái tâm của mình phải lắng lặng mình nghe. Đó, trong những cái lời nguyện, có là nguyện mở lòng nghe Phật dạy. Mình phải mở cánh cửa lòng của mình ra, rồi đó những lời Phật pháp mới đi vào được. Mình phải mở cánh cửa ra, đừng có đóng lại. Đóng lại Phật pháp vô không được. Có cái ông đó, tiến sĩ học rất giỏi, đi lại tới hỏi đạo với một vị hòa thượng. Lúc đó hòa thượng rót trà, hòa thượng cầm bình trà, hòa thượng rót cái nước cứ tràn tràn ra cái ly, cái chung trà và rót hoài. Cái ông tiến sĩ ông nói, bạch hòa thượng đừng rót nữa, tràn ra rồi, đừng rót nữa, tràn ra rồi. Cái hòa thượng mới nói, cái bình đã tràn, cái chung đã tràn nước rồi còn rót vô chi nữa. Ông đủ thứ, ông giỏi, ông học đủ thứ hết trơn rồi, bây giờ tôi còn rót thêm ông chi nữa. Chừng nào cái chung nó trống thì mới rót được. Cái tâm ông phải trống không mà lúc đó mới chứa đựng Phật pháp được. Tại vì ông tới ông nói chuyện hết triết học rồi văn học rồi xã hội học, tâm lý học, khoa học gì tùm lum á, cho nên hòa thượng rót cái ly nước tràn. Rồi khi ông nghe hòa thượng nói câu đó ông mới hiểu ra. À, ông phải mở cái cánh cửa lòng ra, đổ hết ba cái kiến thức thế gian thì để cái chung nước trong không vậy đó, Phật pháp mới rót vào được. Cho nên mình nghe pháp cũng phải vậy. Khi mình ngồi mình nghe lắng thần lắng tâm. Tại vì pháp á nghe không có giống như là mình nghe thuyết trình hay coi tivi ở ngoài đời. Không phải. Pháp nghe rất là sâu, rất là màu, rất là quyền diệu. Trăm đời vạn kiếp á, chưa chắc gì một lần được gặp. Cho nên bữa nào mình tụng kinh cũng có cái bài kệ đó: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nha, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp á, là cái pháp nhiệm màu sâu thẳm, không có gì hơn, trăm ngàn muôn ức kiếp mới được gặp. Mà con nay thấy nghe là nguyện là thọ trì, chứ thọ là nhận, chứ trì là giữ. Nhận rồi phải giữ gìn. À, nguyện hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Chứ còn nếu mình nghĩa hiểu cái nghĩa thường là không hiểu đúng nghĩa chân thật đâu. Giống như nãy mình hiểu nghĩa đốt tay cái gì mình làm thử, mình đốt lên rồi tiêu tùng mà. Nghe thấy chưa? Nghĩa lý sâu xa. Cho nên á, nghe pháp có nhiều cái mức độ lắm. Cái người bình thường á, nghe bằng lỗ tai, là cái người sơ cơ nghe bằng lỗ tai. Còn người khá hơn nữa đó là nghe bằng tâm, nghe bằng tâm. Còn người khá hơn nữa đó là nghe bằng thần. Thần tức là cái tâm nó ngưng động, tập trung hết toàn bộ người ý, lắng động hết mọi cái lăng xăng loạn tưởng, chuyên nhất vô. Ta gọi nghe bằng thần. Ba cái mức độ nghe pháp. Nhiều quý vị nghe thường thường nghe bằng gì? Nghe bằng lỗ tai, mà có nhiều người cũng không nghe bằng lỗ tai luôn á, đang nghe mà thả hồn theo mây gió, gật gật xuống tưởng đâu giảng hay, ai nhà ngủ gục. Thì nếu người mà kết hợp với bây giờ phải nghe thêm cái nữa, nghe bằng đầu lật lật kìa nè, tiến thêm mức à, thì quý vị thấy thì như vậy đó là trở lại vấn đề đó, mình nghe mình học á, mình phải dẹp hết những cái thành kiến, những cái tri thức của mình khi mình nghe pháp của Phật, quăng bỏ hết, đừng cho mình là hiểu hay mình biết nhiều gì hết á. Giống như mình á là em bé mẫu giáo lớp 1 vô chưa biết gì hết, để cái tâm mình nó trống trơn thanh tịnh vậy đó, thì cái nước pháp của Phật á, pháp thủy đó, nó mới dạt vào, nó mới thấm đượm. Mà khi mà thấm đượm đó rồi đó, mà thấu suốt được cái lẽ thật đó, tức là bước vào sơ quả tu đà hoàng, vào dòng thánh, không phải chuyện giỡn. Cho nên quý vị đọc lại những cái kinh điển nguyên thủy Đức Phật, A Hàm, Manigaya, những bộ kinh quý vị thấy rất nhiều các vị tỳ kheo, những vị cư sĩ mà nghe Đức Phật nói pháp làm sao chứng quả tại chỗ, từ bước vào dòng thánh sơ quả cho tới tứ quả A La Hán. Thời bây giờ cũng có chứ không phải không, không được quả cao nhưng cũng có quả thấp. Có nhiều vị đó là nghe pháp cũng tỏ ra những cái đạo lý rất là sâu xa. Cho nên á, chúng ta tập nghe bằng cái tấm lòng chân thành, thiết tha, cung kính. Chứ nhiều khi mình ngồi nói ông này không biết có giỏi bằng tôi không nữa, sao không biết ông có nói chợt không nữa chứ. Phải không? Thì vậy bảo đảm sao thâm nhập được Phật pháp. Quý vị thấy chưa? Hữu ngã tội tất sanh, vong cầm phước vô tỷ, có ta tội liền sanh. Quên cầm phước không sanh, bất cứ làm cái gì mà cái ta mà nổi lên lúc đó là tội nó sanh nè. Tại tội gì?
Tội vô minh.
Mê lầm thấy ta là thiệt, tức là vô minh đó. Cho nên quý vị mới vô gặp ông Phật cái phá vô minh liền nè, để bước qua rồi lại Phật nè. Vì thấy không, cái đỉnh đầu là chỗ cao nhất của mình, mình đem mình lại với mệt với dưới đất, cái xác với chân Phật, ngay lúc đó là cái ta của mình tan chưa, tan chưa. Nếu mà ngoài ông Phật ra có ai mình dám lại vậy không, chắc khó lắm mà, phải không? Có cha mẹ mà đã lên bàn thờ đó mới lại quý vị thấy không, chứ còn bình thường dễ gì ai lại. Cho nên chỉ có ông Phật vô cái là năm dốc xác đất, mới vô gặp Phật cái phá một phần vô minh rồi, tăng phần trí huệ. Cho nên Minh Thành lên trên núi làm một cái thất bằng nhà tranh. Mà quý vị biết ở trên núi đó, mưa gió nó tạt dữ lắm, cho nên Minh Thành làm cái mái nó thấp xuống dưới, nó càng thấp thì càng đỡ tạt. Cái mấy cái người thợ người ta không biết, ta đòi thầy cắt lên cho cao cao lên đi. Minh Thành nói không, để chỉ cúi đầu mới chung vô được. Tức là vừa cúi đầu đó là sao? Là bớt cái ta cái tôi liền. Nhưng mà thật sự có hiệu nghiệm, thật sự là có hiệu nghiệm, ai vô cũng cúi đầu hết. À, quý vị thấy hay, Phật pháp nhiều cái hay mà ngược với thế gian. Ở ngoài đời lụp sụp chỉ là người ta sợ, nhưng mà trong đạo vậy để cho giúp cho mình phá vỡ vô minh, tăng trưởng trí huệ. Cho nên là một lại như vậy mà bằng tấm lòng chân thành cùng khắp tất cả chư Phật, biến nhập pháp giới lễ. Mình lại bằng cái tấm lòng chân thành thì một lại của mình lại xuống á, là lại khắp mười phương di trần quốc độ cõi Phật, chứ không phải là lại có một Đức Phật. Bằng cái tâm thanh tịnh nó tới mức độ như vậy. Tại vì Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều như nhau, đều trong cái thể giác hết. Mà khi đó cái tâm của mình nó thuần tịnh á thì nó sẽ tương ưng. Cho nên là cảm ứng đạo giao nan tư nghị đó. À, quý vị lại, quý thầy hay sướng cái câu đó là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Mà nhiều khi mình tụng hoài chứ mình không biết nói cái gì, phải không? Nhưng mà thật ra đó là dạy mình pháp tu không à. Rỗng lặng, nếu mà cái tâm mình ngay khi lại Phật mà nó được rỗng lặng thì lúc đó là cảm ứng với mười phương ba đời chư Phật. Rỗng là không có chứa tùm lum đồ, lặng là lặng yên, không có động, không có dao động. không có chứa tùm lum đồ vật trong đó là cái tâm của mình được rỗng. Chứ đang lại Phật mà nhớ về nhà con không biết đi học về ai rước, lúc đó là có rỗng không? Chưa rỗng, phải không? Lại chỉ nhớ lại thôi, chuyện ở nhà để có người lo, phải không? Như làm như là giỏi lắm, lo tối ngày, phải không? Lo tới chết có xong chưa? Bây giờ quý vị lo xong chưa? Đó, quý vị thấy lo biết bao giờ cho xong. Hãy khi tu thì dẹp hết trơn đi, quăng hết cho nó rỗng, cho nó lặng đi. Và chỉ cần rỗng lặng đó là cái cảm ứng không thể nghĩ bàn. Lại cho đem hết tấm lòng và tha thiết chí thành tận cùng của mình ra mà lại. À, thì như vậy cái sự cảm ứng nó vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Có thể từ phàm phu á, mà đi thẳng vào ở trong cái tâm giác ngộ của Phật. Cho nên đồng tử thiện tài á, khi mà đi học đạo vào tới cái lầu cát của Bồ Tát Di Lặc á, thì khi mà đồng tử thiện tài mà lại xuống á, thì bỗng nhiên á, là đồng tử nhìn thấy là cái thân của mình nó hiện ra khắp cả mười phương thế giới, mà trước mặt Đức Phật nào cũng có mình lại hết. Nếu mình đọc trong kinh đó mình thấy giống như là phim hiệp kia, phải không? Biến ra tùm lum hết. Mà đó là nói ý nghĩa này nè, đồng tử thiện tài lại Đức Phật Di Lặc, lại Bồ Tát Di Lặc, mà bằng cái tấm lòng thành kính tha thiết á, bỗng nhiên lúc đó đồng tử nhìn thấy di trần quốc độ mười phương cõi Phật, tức là cõi nước chư Phật mà nhiều giống như cát bụi á, mà chỗ nào có Phật là chỗ đó có đồng tử thiện tài đang lại. Cho nên quý vị, đây là cái phương pháp lại Phật là tối thù thắng, tối ưu việt, rất là đặc biệt, công đức vô lượng vô biên. Vậy thiết tha chí thành mà lại cho nhiều nữa, lại bằng tấm lòng chân thành tha thiết cung kính tột độ, và bảo đảm quý vị lại thời gian là tội nó tan, phước nó sanh, huệ nó tăng trưởng, công đức nó tỏ rạng, biến đổi hết, bảo đảm. Mà lại bằng cái tâm đó là biến đổi. Mà biến đổi tâm thì thân nó biến đổi, mà biến đổi thân thì miệng nó biến đổi, mà biến đổi cả tâm cả thân thì cảnh nó cũng biến đổi, tức là ngôi nhà mình nó sẽ biến đổi. Biến đổi theo chiều tốt á, chiều thiện, chiều lành á, là mình biến từ đời mới mốt cái căn nhà của mình trở thành tiểu tịnh độ, an lạc hạnh phúc. Đó là nói cái cách lại Phật. Cho nên á, trở lại cái vấn đề quý vị thấy là cái đối với cái sự mà cung kính chân thành đối với Tam Bảo rất là quan trọng. Cung kính chân thành đối với Tam Bảo rất là quan trọng. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, mình cung kính á, kính trọng Thầy mới được làm Thầy. Vì thế ngoài đời người ta nói vậy đó, trọng Thầy mới được làm Thầy. Mà nhiều khi mình không có kính trọng làm sao thì mà mình đạt được. Ông Thầy cũng truyền hết cái kinh nghiệm tu hành, những cái mà đạo hạnh, thành ra nhất định phải có tâm cung kính. Nhất là Phật, kế là Pháp, sau đó là Tăng. Mà Pháp á, là mẹ sanh ra chư Phật, cho nên á, mình là quy y á, gọi là y Pháp bất y nhân đó, tức là nương tựa nơi cái lẽ thật của Phật, chứ đừng có nhìn vô người. Người mình học được phần nào mình học, mình nhìn cái hay mình học, nhưng mà chánh yếu là phải nương tựa vô Pháp. Một hôm các thầy tỳ kheo đang ở trong giảng đường bàn chuyện Phật Pháp, nói với nhau giảng luận, giảng nói cho tới cả 2-3 tiếng đồng hồ, mà các thầy không biết Đức Phật đứng ngoài mái hiên hành lang Đức Phật chờ cho tới 2-3 tiếng đồng hồ. Thì một chị tỳ kheo từ xa đi tới mới bạch Thế Tôn, sau này đứng đây nói ta chờ các thầy tỳ kheo đang nói Pháp trong đó xong rồi ta mới bước vào. Sợ bước vào đó thì các thầy thấy ta rồi đó, ngưng cái cuộc đàm luận về Phật Pháp, thì nó làm gián đoạn mất cái cơ hội để các thầy học về giáo Pháp. Cho nên ta tôn kính Pháp như thế, cho nên bây giờ ta mới được thành Phật. Thì lúc đó thì mới thỉnh Đức Phật vô, các thầy vô cùng xúc động. Đức Phật cứ đứng ngoài mái hiên, ngoài hành lang đó, chờ mấy thầy nói pháp mấy tiếng đồng hồ, tới mỏi lưng luôn. Lúc đó Đức Phật cũng lớn tuổi già. À, quý vị thấy đó, Phật kính pháp như thế, thành Phật rồi đó. Mà nhờ kính pháp cho nên mới thành Phật. Mà thành Phật rồi mới hiểu được cái giá trị của pháp, cho nên mới kính pháp. Mình giờ có kính pháp nhiều không? Có kính nhiều không? Phải không? Cho nên xét lại, cho nên kính đó, cho nên mới được. Nhân nào quả nấy thôi. Cung kính pháp thì mới được pháp. Còn mình coi pháp giống như xem tivi hay là cải lương hay là xem giải trí vậy thôi, thì cái đó nó, cái pháp đó nó trở thành cái đồ giải trí. Còn mình xem pháp là trí huệ giác ngộ, là thầy của chư Phật á, thì pháp đó là thầy của chư Phật, là mình sẽ đưa tới chỗ giác ngộ. Cho nên tùy cái tâm mình, nhân đâu quả đó, là cái nhân lại trong tâm mình. Cho nên cái lòng thành kính thiết tha đó rất là quan trọng. Nha. Cho nên theo cái luật nhân quả đó, một ý niệm hay hành động của mình đối với cái người hay vật có sự chân thành và kính trọng thì đương nhiên quả báo của nó cũng đầy đủ. Nhân chân thành thì quả chân thành. Nhân chân thành thì quả chân thành. Mình đối xử với mọi người bằng cái lòng chân thành, thật thà, quý trọng thì người ta đối xử mình lại sao? Cũng là chân thật, cũng quý trọng mình, cũng là thương mến mình. Rõ ràng như vậy. Người ta không hiểu, nhưng mà thời gian ta hiểu rồi á, thì là có cái sự là cảm kích sâu xa. Cho nên chúng ta là tập khi đến chùa rồi giờ trở về nhà, mình đối xử với cha mẹ mình, mình đối xử với anh em cô bác của mình, đối xử với tất cả mọi người già trẻ bé lớn đều bằng cái tâm như thế. Không phải chỉ vô lại Phật kính pháp trọng tăng, nhưng mà đi chùa tu nguyên ngày rồi trở về bước vô nhà, con nó mới vừa dòm thấy cái mặt muốn chạy rồi. Nguyên ngày mệt rồi nghe, tu nguyên ngày mệt rồi đó. Quý vị thấy không? Tu vậy sao có hạnh phúc an lạc được? Quý vị thấy chưa? Tất cả chúng sanh là Phật tương lai, ai cũng có khả năng giác ngộ đó, ai cũng có cái biết hết đó. Cái biết đó là tánh Phật. Mà cái biết nó đi theo hai chiều, một chiều mê, cho nên biết mà đi tạo nghiệp, biết mà đi đua xe, biết mà đi hút chì ke, biết mà đi vô sòng bài, cho nên bệnh hoạn suốt đời, khổ đau sạt nghiệp, thậm chí là tới chỗ chết. Biết mà đi vô nghe pháp, biết mà đi tụng kinh, biết mà đi niệm Phật, biết mà tu, cho nên tới an lạc, giải thoát, giác ngộ, giảng sanh cực lạc, cũng có biết hết trơn. Quý vị chọn cái biết nào? Chọn cái nào? Đó, quý vị thấy không? Cho nên bây giờ đó, mình đối với mọi người trong gia đình của mình tấm lòng chân thành, cha mẹ, người đã sanh ra mình, ông bà, cô bác, anh em, bà con của mình, mình có đối xử bằng tấm lòng chân thành chưa? Người ta gặp nguy cấp, bức bách, mình có đem hết cái khả năng của mình, hết sức lực của mình để giúp đỡ tận tình chưa? Cho nên có một nhà thơ đã nói lên cái tấm lòng của mình đối với mẹ rất là xúc động. Mình thành đọc cho quý vị nghe, chịu không? Nhà thơ Đỗ Trung Quân, khi đọc bài này mình thấy được cái tấm lòng chân thành của ông đối với mẹ, và từ đó mình cũng phát khởi lên được cái tâm hiếu thảo với cha mẹ. Con không đợi một ngày kia, khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn thêm, mẹ mỗi ngày thêm già cõi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn, con sẽ không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con một nụ bạch hồng, mới thản thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng, hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ. Ta ra đi xa vòng tay, 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và cho biết bao nhiêu người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Có bàn chân đã dẫm xuống lòng ta độc ác, sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ? Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mải trên bàn chân dâm rủi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Khi gai đời đâm thủng máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy? Trái tim âu lo đã gục ngã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tan qua phố. Ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ, ngày tháng kia bao lâu nữa của mình. Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ qua những ngày tăm tối. Bài thơ như một nụ hồng con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới. Đó là hết bài thơ. Chúng ta thấy cái người thi sĩ đã nói lên cái tấm lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ qua những cái lời thơ rất là chân thành, rất là tha thiết. Từ cha mẹ rồi chúng ta mới nghĩ tới những người thân, già trẻ bé lớn vân vân, thậm chí rộng tới chúng ta nhìn thấy những người đi ăn xin ở bên mình, có những người đi bán vé số, những người đi lụm bọc, những người nghèo cùng khốn khổ trong những vùng sâu vùng xa. Chúng ta trải cái tấm lòng chân thành của mình, thương kính của mình đối với tất cả mọi người. Đó là cái lòng từ bi của mình càng rộng lớn, cái ân đức của mình nó trùm khắp như vậy, thì cái kết quả về sau của mình á sẽ vô lượng vô biên. Đi tới đâu mọi người cũng quý kính mến thương. Và cuối cùng là từ cái lòng chân thành đó và cung kính phát sanh cái tình thương rộng lớn, tức là chúng ta thương tới những cái loài vật, những con vật. Cho nên tập ăn chay, rồi chẳng những gì rồi tập phóng sanh, biết thương yêu những loài vật. Như vậy đó là chúng ta phát huy cái lòng từ bi mình tới cái chỗ chừng nào tới tận cùng mới thôi. Tận cùng tức là tới cái kết quả vô lượng vô biên, giác ngộ từ bi vô tận của Đức Phật. Đó là cái kết quả sau cùng của cái tấm lòng chân thành cung kính. Thì như vậy quý vị thấy được bí quyết thành công chưa? Thấy được chưa? Phải không? Vậy kết luận buổi nói chuyện hôm nay, sống ở trên đời không có cái gì hơn cái chân thật, phải không? Sống không có cái gì hơn cái lòng chân thành đối đãi với nhau, cái tâm cung kính đối với những người có ân nghĩa với mình, cũng như đối với tất cả mọi người. Nếu mà mình sống được như vậy, từ cái công ăn việc làm cho tới giao tiếp ở bên ngoài xã hội, rồi tới trong gia đình cha mẹ anh em, rồi cho tới trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì mình đều được cái sự tốt đẹp nhất, phải không? Được cái kết quả trọn vẹn nhất và được cái hạnh phúc mỹ mãn nhất. Kính chúc cho tất cả quý vị là luôn luôn thành công trong mọi mặt.